Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6, từ câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và tràn đầy, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài tin mừng hôm nay là lời dạy của Chúa Giêsu về việc xét đoán và sự tha thứ. Khi nói về việc xét đoán, ca dao Việt Nam có câu: chân mình nhựng lắm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Câu ca dao quen thuộc đó đã vạch rõ tính cách của nhiều người trong chúng ta. Thường thì chúng ta không thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại hay soi mói dò xét lỗi lầm của người khác. Mà lắm khi, lầm lỗi của chúng ta còn lớn gấp trăm lần lỗi lầm của tha nhân. Trong cuộc sống, chúng ta dễ nói lên ý kiến, nhận định chủ quan về người khác. Mặc dù nhiều khi chúng ta chẳng có trách nhiệm để làm việc đó, hay chúng ta thường sẵn sàng rêu rao cho mọi người biết về những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhằm ngầm ý đề cao bản thân mình hơn. Trong đời sống chung, nhiều khi chúng ta có một chút gì hơn anh chị em mình, thì chúng ta dễ có xu hướng dùng mình làm tiêu chuẩn, làm thước đo để lên án người khác. Ngay cả việc xét đoán chính bản thân mình, chúng ta cũng hoàn toàn có nguy cơ rơi vào sai lầm, huống chi là việc xét đoán kẻ khác. Chính vì những hạn chế và tai hại của việc xét đoán, nên Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay khuyên rằng, anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Bên cạnh giáo huấn về việc xét đoán, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta về sự tha thứ. Khi mang lấy thân phận con người, ai trong chúng ta cũng sẽ có những lầm lỗi trong đời vì nhân vô thập toàn. Khi chúng ta lỡ trót phạm bất cứ một lỗi lầm nào, dù lớn hay nhỏ, chúng ta cũng đều muốn sự cảm thông và tha thứ của những người xung quanh. Chúng ta không muốn người khác nhắc đi nhắc lại một lỗi lầm nào đó của chúng ta. Do vậy, tha thứ là điều thật sự cần thiết trong tương quan giữa con người với nhau. Hơn nữa, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu còn nhấn mạnh, khi sự tha thứ trong tương quan giữa người với người được thực hiện, lại chính là tiêu chuẩn Chúa xét công trạng cho chúng ta đáng được ân thưởng nước trời. Lỗi lầm giữa chúng ta với nhau chẳng là gì so với lỗi phạm giữa chúng ta với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã ngàn lần tha thứ cho chúng ta, thì đến lượt chúng ta cũng phải biết tha thứ cho nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay là mùa đặc biệt trong năm để giúp người Kitô hữu cảm nghiệm thật sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa. Mùa chay mời gọi chúng ta ý thức mình là những tội nhân hơn là những quan tòa. Cùng nhìn lại tâm tình nhân hậu của Chúa và cung cách của chúng ta khi đối nhân xử thế, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người đều cần đắm mình trong vòng tay yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, để nhờ đó mọi người sẽ được thương xót và chữa lành khỏi những vết thương đến từ chính việc xét đoán nhau. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy sống những tâm tình của Chúa, đó là đừng xét đoán hay kết án, nhưng hãy biết tha thứ cho đi. Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng nhân ái bao dung, để con biết thực tình yêu thương, kính trọng mọi người xung quanh. Xin Chúa dạy con biết cẩn trọng trong phán đoán, khách quan khi nhận định và độ lượng khi phân xử. Xin Chúa nhắc con luôn nhớ rằng, con đông bằng đấu nào, thì Chúa sẽ đông lại cho con bằng đấu ấy.
Anh em như yêu thương chính thân xác mình, hãy thứ tha cho nhau như Thiên Chúa Ngài luôn thứ tha. Hãy sống luôn bao dung cho nụ cười ngời lên ánh mắt, hãy sống cho tha nhân, cho tình người mãi mãi thắm nồng. Được dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ trên tính chất gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để yêu ta. Nếu ai trong anh em hôm nay đây có điều bất hòa, không vui khi đã lỡ làm nên khổ đau, hãy bắt tay nhau đi khi mặt trời còn chưa khuất bóng, sẽ chứng minh anh em ai là người mến chưa hết lòng. Được tự nhiên từ bụi cho ta cần nhận tha thứ trên tính chất gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha bị sốt nhẹ nên các cuộc tiếp kiến bị hủy bỏ. Sáng 24 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco bị sốt nhẹ nên các cuộc tiếp kiến của Ngài bị hủy bỏ. Trong những ngày qua, từ 18 đến 23 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tĩnh tâm riêng, giống như các vị lãnh đạo khác trong giáo triều. Sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 vừa rồi, lẽ ra Đức Thánh Cha sẽ tiếp các nhân vật khác nhau, đặc biệt có các phó tế của giáo phận Roma chuẩn bị thụ phong linh mục. Tuy không tiếp bình thường, nhưng bài huấn dụ của Đức Thánh Cha vẫn được chuyển cho các thầy. Trong đó, Ngài nhắn nhủ các thầy hãy sống trọn lời tuyên thệ, thi hành sứ vụ linh mục như những cộng tác viên trung thành của hàng giám mục trong việc phục vụ dân Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Theo thông lệ, lễ truyền chức cho các linh mục của giáo phận Roma được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư sau Phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Trước hết, như những cộng tác viên trung thành, Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục tương lai đừng nghĩ rằng một khi trở thành mục tử trong dân Chúa là đến giờ mình nắm trong tay tình thế, đích thân thực hiện điều mình mong ước từ lâu nay, xếp đặt các tình trạng theo kiểu và ý tưởng của mình. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trước tiên, mẹ giáo hội không yêu cầu trở thành người lãnh đạo, nhưng là những cộng tác viên, nghĩa là cùng cộng tác, vì giáo hội là một mầu nhiệm hiệp thông, và linh mục là chứng nhân về tình hiệp thông ấy. Điều này bao hàm tình huynh đệ, lòng trung thành và sự ngoan ngoãn. Tóm lại, linh mục là những người đồng ca, chứ không phải đơn ca, là người anh em trong hàng linh mục. Linh mục cho tất cả mọi người, chứ không cho nhóm của mình. Thừa tác viên ở trong tình trạng huấn luyện trường kỳ, không bao giờ nghĩ rằng mình tự lập và tự túc. Khía cạnh thứ hai là phục vụ dân Chúa. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các phó tế rằng, sứ mạng phục vụ, theo nguyên ngữ của từ diaconato, không biến mất với chức linh mục, trái lại dựa trên căn bản đó. Các thầy sẽ là linh mục để phục vụ, trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình. Sau cùng là dưới hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, nếu cuộc sống các thầy như các tông đồ xưa kia được hướng về Chúa và bởi Chúa, thì các thầy sẽ thực sự là những người của Chúa. Chẳng vậy, khi cậy dựa vào sức riêng của mình, ta có nguy cơ lâm vào tình trạng với một nắm ruồi trong tay. Cuộc sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh có nghĩa là như lúc sức dầu khi chịu chức, để đến một sự sức dầu hàng ngày. Chúa Giê-xu đổ tràn trên chúng ta sự sức dầu của Chúa Thánh Linh. Khi chúng ta ở trước sự hiện diện của Chúa, khi chúng ta thờ lạy và thân mật với lời Chúa, ở với Chúa, ở lại với Chúa, và chúng ta cũng được phép chuyển cầu với Chúa cho dân thánh của Thiên Chúa, cho nhân loại, cho những người ta gặp hàng ngày. Như thế, một con tim kín múc niềm vui từ Chúa và phong phú hóa bằng kinh nguyện những tương quan, sẽ không quên mất vẻ đẹp không phai tàn của đời linh mục.
Tin Vastava, Ba Lan. Hiện có 1640 cờ sai Ba Lan đang hoạt động tại nước ngoài. Chủ nhật thứ hai mùa chay vừa rồi, ngày 25 tháng 2, giáo hội Công giáo tại Ba Lan cử hành ngày cầu nguyện, ăn chay và liên đới với các thừa sàng. Nhân dịp này, Jan Maciej Pestinski, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại Ba Lan, cho biết hiện nay giáo hội Công giáo Ba Lan có 1640 cửa sai nam nữ đang hoạt động tại 99 nước Nam Châu. Họ cũng là sứ giả về đặc tính văn hóa, nhưng trước tiên là những người loan báo tin mừng. Các cửa sai Ba Lan cũng hãnh diện về giáo hội Ba Lan tại các sứ truyền giáo. Ngoài ra, cũng có 26 giám mục người Ba Lan đang phục vụ tại nước ngoài, trong đó cũng phải kể đến đức tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam và là sứ thần Tòa Thánh tại Singapore.
Xin Tổng giám phận Hà Nội, làm phép cơ sở mới của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 2 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội vui mừng chào đón quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và quý khách về tham dự thánh lễ làm phép cơ sở mới của Đại chúng viện tại giáo xứ Hoàng Nguyên. Chỉ sau tròn một năm xây dựng, cơ sở mới đã được hoàn thiện. Quý cha ban đào tạo khối tu đức cùng hơn 40 chúng sinh đã chuyển về cơ sở mới sau kỳ nghỉ Giáng sinh 2023. Đại chủng viện được xây dựng trên diện tích khoảng 1.800 m², cao 5 tầng và một mái tum, tổng diện tích mặt sàn lên đến gần 10.000 m². Các dãy nhà và các phòng chức năng được bố trí theo hình vuông 4 dãy với các phòng học, phòng nghỉ, phòng khách, nhà bếp, sân phơi và nơi giải trí của quý thầy. Cơ sở mới của Đại chủng viện được xây dựng với mục đích là nơi đào tạo các chúng sinh thuộc phân khoa triết học và tu đức. Vào lúc 9 giờ, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, có lời chào mừng quý đấng bậc, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân và quý khách. Ngay sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép cơ sở mới của Đại chủng viện. Thánh lễ tạ ơn sau đó cũng do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự vào lúc 9:30. Ngỏ lời đầu lễ, Đức Tổng giám mục Giuse ước mong Đại chủng viện thực sự là nơi đào tạo thánh thiện, đạo đức, mẫu mực để giáo hội có những thợ gặt lành nghề làm việc trong cánh đồng của Chúa. Đức Tổng giám mục cũng cầu nguyện cho các đấng bậc quý ân nhân. Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh bày tỏ, cơ sở Hoàng Nguyên đang và sẽ là nơi đến của nhiều thế hệ chúng sinh các giáo phận miền Bắc. Tại đây, các chúng sinh sẽ được đào tạo bởi đội ngũ nhà huấn luyện có kiến thức chắc chắn, có chuyên môn vững vàng, có đời sống chuẩn mực, với những lối tiếp cận đức tin không chỉ nặng tính học thuật, nguyên tắc, nhưng còn có những lý tưởng gợi mở thực tế giúp giải quyết những thách đố đặt ra cho việc sống đức tin trong thời đại hôm nay. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Marek Jarosky, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, có lời chúc mừng tới Đại chủng viện. Cách riêng, Ngài mời gọi các chúng sinh hãy luôn ý thức tầm quan trọng trong công cuộc đào tạo tại Đại chủng viện. Thánh lễ tạ ơn làm phép cơ sở mới của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội tại giáo xứ Hoàng Nguyên đã kết thúc trong niềm vui mừng, tri ân của Tổng giám phận Hà Nội, cách riêng là gia đình Đại chủng viện.
Tin Palestine, quân đội Israel yêu cầu giải tỏa giáo xứ Công giáo ở Gaza. Quân đội Israel muốn giải tỏa giáo xứ Thánh gia, giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza. Nữ tu Nabila thuộc dòng Mân Côi nói với hãng tin Sia của Hội đồng Giáo mục Ý truyền đi ngày 21 tháng 2 vừa qua rằng, từ hôm qua, Israel lại dội bom vào khu vực chúng tôi. Chúng tôi lại ở dưới bom đạn và có tin từ Israel. Theo đó, quân đội nước này yêu cầu các thường dân phải di tản khỏi vùng này. Nhưng dù có nguy hiểm, những người tản cư trú ngụ trong khu vực giáo xứ, khoảng 600 người, quyết định tiếp tục ở lại giáo xứ. Trang sở Gabriel Romanelli của giáo xứ vẫn chưa được quân đội Israel cho phép trở về miền Gaza, nhưng cha vẫn luôn theo dõi tình hình sứ đạo của cha. Cha gọi tình trạng hiện nay là con đường thánh giá của các Kitô hữu và dân chúng tại Gaza. Tình trạng tiếp tục trở nên tệ hơn mỗi giờ, trong khi số nạn nhân từ đầu cuộc xung đột đến nay tiếp tục lên cao. Trong thời gian gần đây, nhà bếp của giáo xứ hoạt động 3 ngày mỗi tuần. Các tín hữu tìm cách kiếm lương thực như họ có thể. Bột mì chưa chế biến được sử dụng để nướng bánh. Hiện thời, đó là điều duy nhất họ có được. Cha Romanelli nói rằng, sau 4 tháng chiến tranh, dân chúng mệt mỏi, đau buồn và xuống tinh thần. Họ không thấy tương lai, dầu vậy, họ cố gắng đứng lên, bảo vệ và giúp đỡ những người ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn họ.
Tin Tổng giám phận Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn tỉnh Tâm Mùa Chay. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 2 vừa qua, chúng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã cùng nhau tỉnh Tâm Mùa Chay. Trong ngày thứ nhất, 21 tháng 2, vào lúc 14 giờ, Linh Mục Tô Ma Thiện Trần Quốc Hưng, Tổng Linh Hướng, đã chủ sự giờ phụng vụ giờ kinh trưa tại nhà nguyện để khai mạc. Sau đó trong giờ giảng phòng đầu tiên, Linh Mục Giuse đã chia sẻ về sự tự do trong hành trình đào tạo Linh Mục để trở nên người môn đệ đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Mục Tử. Với những gợi ý từ đoạn tin mừng Matthew chương 4 từ câu 1 đến câu 11, Linh Mục Giuse nêu bật lên 3 hình thức nuôi lệ mới. 1. Tôn sùng hiệu quả trước mắt, bánh ăn. 2. Tôn sùng cái tôi của bản thân, danh vọng. 3. Đánh mất cảm thức bị nô lệ, quyền lực. Qua đó mời gọi mỗi người chúng sinh cần nghiêm túc phân định và đưa ra chọn lựa dưới sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để thoát khỏi tình trạng nô lệ của bản thân. Sau giờ giảng phòng, các chúng sinh tiếp tục dành thời gian để cầu nguyện riêng và xác mình để lãnh nhận bí tích giao hòa. Bước sang ngày thứ hai, 22 tháng 2, các chúng sinh tiếp tục được lắng nghe bài chia sẻ thứ hai của cha phó giám đốc Giuse. Cha Giuse tiếp tục nối kết hành trình phân định nhằm chọn lựa tự do để đi đến hành động xuất hành một cách quyết liệt. Trong đó, với tường thuật về biến cố biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor, cha Giuse đã trình bày về ba chiều kích cần phải thực hiện trong hành động xuất hành. 1. Đi lên để nguyện cầu với Chúa, nguyện gẫm. 2. Đi vào để chiến đấu với bản thân, chiến đấu nội tâm liên lỉ. Và 3. Đi ra để loan báo tin vui cho anh em, lội ngược dòng với Chúa và với anh em. Đây cũng chính là điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết trong Sứ điệp Mùa Chay 2024. Hành động cũng có nghĩa là dừng lại để cầu nguyện, để đón nhận lời Chúa, hầu có thể tái khám phá bản thân và chiến đấu liên lỉ cho lời mời gọi tự do trong thần khí, và rồi biết đón nhận anh em để cùng đi với nhau trên cuộc lữ hành trần thế này. Vì vậy, khi chọn ơn gọi linh mục, chúng sinh được mời gọi ra khỏi chính mình để trong Đức Kitô, họ đến với Chúa Cha và những người khác. Hai ngày tĩnh tâm của Đại Chúng Điện Thánh Giuse Sài Gòn đã kết thúc trong tâm tình sốt sắng, thiêng liêng của mỗi cá nhân cũng như của cả gia đình Đại Chúng Điện. Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria tố giác khủng hoảng của đất nước. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, trong khóa họp 4 ngày tại thủ đô Abuja, Hội đồng giám mục Nigeria bên Phi Châu đã tố giác nạn bắt cóc người và bạo lực xảy ra hàng ngày. Nhiều làng mạc bị những thành phần bất lương kiểm soát và nạn nghèo đói lan tràn vì các biện pháp của chính phủ. Hội đồng giám mục Nigeria gồm 85 giám mục của 60 giáo phận toàn quốc. Các giám mục nhận định rằng đất nước đang bị khủng hoảng chưa từng có. Nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng, nạn giết người vô lối và lan tràn các băng đảng võ trang xô đẩy đất nước vào tình trạng sợ hãi và kinh hoàng. Thêm vào đó, có các vấn đề kinh tế, các biện pháp của chính phủ chấm dứt tài trợ và tái phá giá đồng Naira của Nigeria, có nghĩa là có thêm người nghèo không đủ khả năng trả tiền lương thực hoặc thuốc men. Từ vài tuần nay, Nigeria phải chịu một làn sóng bạo lực mới với những vụ tấn công, bắt cóc và bạo lực tại nhiều nơi trong nước. Lạm phát gia tăng từ nhiều năm nay và hiện lên tới 30% so với gần 22% trong năm ngoái. Theo thông tin từ Ngân hàng Trung ương Nigeria, đồng Naira yếu hơn bao giờ hết. Hối suất hiện nay 1 euro bằng 1.700 Naira. Đất nước lệ thuộc nhiều vào các sản phẩm nhập khẩu. Ngoài xe ô tô và vật liệu xây cất, sự lệ thuộc này cũng bao gồm cả thực phẩm. Nigeria rộng gần 1 triệu cây số vuông với hơn 230 triệu dân cư đông nhất Phi Châu, với hơn 525 ngôn ngữ thuộc 250 bộ tộc khác nhau sống trong 36 bang.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tình ta từ buổi trưa và sẽ trở về cho bụi, như thân phận có hoa sớm nở chiều đã tàn phai. Người ơi hãy nhớ thân phận chỉ là buổi trưa, phú quý cao sang cũng tan biến thành cho bụi. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng, hãy mau quay trở về thực thi lời của Chúa. Người yêu ta mãi, dẫu ta chỉ là cho vui, tình Chúa vô bờ, xót thương và luôn thứ tha. Ai lo tìm hạnh phúc thượng nên tan dầu thế trần, nên suy rằng đời xuân vì như cơn gió khoan bay. Người ơi đang sống trên đời đừng tìm lời danh, kiếp sống dương gian sẽ qua chỉ còn cho vui.
Đã có khi nào bạn nghiệm thấy trong cuộc sống rằng bạn ăn ở rất ngay lành, nhưng bạn lại gặp toàn những trái ý, hoặc gặp phải những người gian ác muốn lập mưu hại bạn? Đã có khi nào bạn cũng cảm thấy mình chưa được hoàn trọn trên con đường ngay lành, và lòng bạn cũng còn có điều ác quẩn quanh, nên bạn còn cảm thấy áy náy khôn vơi? Bạn đã ứng xử thế nào? Thái độ của bạn ra sao? Hãy xem tác giả Thánh Vịnh 94 trải lòng và cầu nguyện với Chúa để chúng ta học theo, và cùng với tác giả Thánh Vịnh chúng ta cầu nguyện. Thánh Vịnh 94 là những lời ai ca được bộc phát với tâm tưởng chống lại những kẻ dữ. Từ sự báo thù xem ra có vẻ chính đáng, cho đến việc kẻ xấu bị trừng phạt vì sự gian ác của chính họ. Tất cả được tạo nên bởi giọng văn rất mạnh mẽ và nghiêm khắc. Tác giả Thánh Vịnh cho thấy, Chúa biết tất cả suy nghĩ của con người. Đồng thời tác giả đã ca khen Chúa, vì Chúa không những đã không bỏ rơi, mà Ngài còn hướng dẫn, giúp đỡ, an ủi và bảo vệ chúng ta. Chúa thật là nơi chúng ta ẩn náu, Ngài đem lại sự công bình cho dân của Ngài. Đọc Thánh Vịnh và suy gẫm, chúng ta nhận thấy khuôn mặt của kẻ ác được lộ ra. Chúng kiêu căng, làm điều ác, ba hoa buông lời hỗn xược, vênh váo ngang tàng, chà đạp dân, hà hiếp dân, giết quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cô nhi. Chúng ta dường như đang phẫn nộ với những kẻ làm ác, và đồng lòng với tác giả Thánh Vịnh muốn thấy Chúa báo thù. Nhưng, dừng lại đôi chút để xét lại lòng mình mà sám hối. Đôi lúc chúng ta thấy mình cũng có những phần xấu như tác giả Thánh Vịnh đã miêu tả. Chúng ta cũng kiêu căng, cũng vênh váo, cũng khoe khoang, cũng thâm độc, cũng mưu toan tìm kế hại người, cũng tàn sát người yếu thế bằng những gì có thể. Những điều này không phải không thể hiện nơi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy thành tâm nhìn lại mình ngang qua lời Thánh Vịnh để sám hối. Điều tác giả cảnh báo, Thiên Chúa công bình sẽ xử phạt nếu chúng ta cam tâm làm những điều ác đó. Thực ra, người ác gây ra những điều ác, tự bản chất những người ấy sẽ bất an và hãi sợ.
Thiên Chúa muốn họ thấy Ngài can thiệp để sửa dạy, hơn là bảo họ tìm cách trả thù. Và nếu điều xấu đó ở nơi cõi lòng chúng ta, thì Ngài muốn chúng ta sám hối nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn Thánh Vịnh ở góc độ khác, xem ra những kẻ ác luôn tìm và tấn công những người yếu thế, như quả phụ, khách lạ, cô nhi. Điều này cho chúng ta nghiệm ra rằng, sự xấu và sự dữ luôn tìm những người yếu thế trong tinh thần để tấn công. Nếu chúng ta mạnh mẽ trong tinh thần, chúng ta bám vào sức mạnh kiên cường của Thiên Chúa tối cao. Và nếu chúng ta ở trong Thiên Chúa, đồng thời lắng nghe và tuân giữ lời Ngài, thì chúng ta không bao giờ sợ hoặc lùi bước trước các thế lực sự dữ. Phần chúng cũng không dám tấn công chúng ta. Khi để cho chúng ta gặp sự dữ, không phải Chúa không thấy và không biết. Thực ra, Chúa biết tất cả. Chúa hiểu rõ tình trạng mà chúng ta vướng phải. Đấng từng gắn đôi tai, há lại không nghe được. Đấng mặn thành cặp mắt, chẳng lẽ không thấy gì? Đấng sửa trị muôn dân, lẽ nào không trừng phạt? Đấng dạy dỗ con người mà chẳng biết gì sao? Tư tưởng phàm nhân Chúa đều biết cả. Chúa muốn cho chúng ta nhận ra rằng Chúa đang có mặt và Ngài đang dạy dỗ. Về phần chúng ta cần cảm nghiệm ra được niềm vui có Chúa thương chỉ dạy để sống luôn trong Ngài. Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn, được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban. Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn. Chúa cũng muốn chúng ta ghi lòng tạc dạ. Chúa vẫn ở bên bảo vệ chúng ta, và không gì có thể làm hại được chúng ta nếu chúng ta có Chúa. Vì Chúa không ruồng rẫy dân người, chẳng bỏ rơi dân người chọn làm gia sản. Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Lạy Chúa, khi con nói, này chân con lảo đảo, tình thương Ngài đã đỡ nâng con. Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng. Chúa là thành lũy chở che, Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn. Lạy Chúa thấy chăng, thiên hạ đang chà đạp dân Chúa, khinh rẻ khách ngoại kiều, hà hiếp quả phụ, bỏ rơi cô nhi, lên án bất công người vô tội. Chúa đã thương phù trợ Đức Giêsu khi người chịu thương khó. Giờ đây xin đứng dậy bênh vực chúng con. Xin đừng để ai trong chúng con nương dựa vào bọn ỷ quyền cậy thế mà chà đạp nhân phẩm con người. Amen.
Đó là tình yêu Chúa, Ngài tạo tác con từ cho bụi, cho con thường chưa sống, Chúa ban tràn chứa tình thương. Dù con sâu lắng, bao lần lầm đường lạc hướng, Chúa biết cho con vẫn tha lỗi tội của con. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Hãy mau quay trở về thực thi lời của Chúa. Người yêu ta mãi, dẫu ta chỉ là cho bụi. Tình Chúa vô bờ, xót thương và luôn thứ tha. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Hãy mau quay trở về thực thi lời của Chúa. Người yêu ta mãi, dẫu ta chỉ là
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.